vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chào Bích Ngọc, chào toàn ban phát thanh Việt ngữ của đài SBS và chào quý thính giả của đài SBS Úc Châu. Thúy Hằng đang sinh sống ở Sydney.
Thưa chị Hằng, Bích Ngọc được biết là chị Hằng là một trong số rất là ít những cái người Việt đã hiến tặng mái tóc của mình cho quỹ hỗ trợ những bệnh nhân ung thư. Và đây không phải là lần đầu tiên mà chị Hằng làm việc này, mà là lần thứ hai rồi. Cách đây 5 năm chị đã làm một lần. Và lần này thì chị đã kêu gọi được cả người em gái của mình cùng làm chung với mình luôn. Hỏi là cái lý do vì sao mà chị lại nghĩ đến cái việc là mình để dành cái mái tóc rất là quý giá của người phụ nữ để đem tặng cho những bệnh nhân ung thư vậy chị?
Đúng là nhiều người cứ khen cái mái tóc của Thúy Hằng rất là đẹp, mà nhiều người nói là tại sao Thúy Hằng không chọn cách làm từ thiện, cách khác để mà giữ lại mái tóc. Nhưng mà Thúy Hằng nghĩ là trời đã ban cho mình được một cái mái tóc như vậy, thì mình hy sinh, mình giúp những người bị kém may mắn hơn mình là một điều rất là có ý nghĩa. Mình được may mắn nhiều mà mình không có cái gì để mình ủng hộ ngoài được cái mái tóc mà ai cũng khen, mà mình làm như vậy thì rất là có ý nghĩa. Mình sẽ được nhiều người support cho mình, nhiều người ủng hộ cho mình, thì mình cảm thấy mình rất là vui.
Bích Ngọc đã thấy tấm hình của hai chị em, của chị Hằng và chị Hồng, và Bích Ngọc thấy là hai chị em đều có một mái tóc dài rất là đẹp, mái tóc đen rất là truyền thống theo kiểu phụ nữ Á Đông. Khi mà mình hiến tặng cái mái tóc như vậy thì mình cũng phải để mái tóc ở một cái độ dài nhất định thì họ mới cắt đi, mới đủ để làm cái mái tóc giả để tặng cho những bệnh nhân ung thư. Chị Hằng đã dưỡng cái mái tóc của mình trong vòng bao lâu để có được cái độ dài đủ để có thể đem đi quyên góp thưa chị?
Hằng rất là may mắn, tóc nó mọc rất là nhanh. Thành ra tuy đã cắt đi giống như mình trim nhiều lần rồi, nhưng mà cách đây 5 năm là mái tóc nó như vậy, là mình giống như là gần như mình cạo luôn rồi. Nhưng mà bây giờ sau 5 năm mình đã cắt được nhiều, mình cũng cắt nhiều lần, nhưng mà nó vẫn còn cái mái tóc dài qua eo.
Đối với rất là nhiều những người phụ nữ thì ông xã thường rất là yêu quý mái tóc của vợ. Nhiều khi thương vợ hay thương một cái người phụ nữ nào vì mái tóc của họ. Đứa con cũng rất là quý mái tóc của mẹ. Với chị đó, khi mà chị quyết định là chị quyên góp cái mái tóc của mình cho bệnh nhân ung thư thì gia đình của chị, ông xã rồi con cái của chị có tỏ ra bất ngờ với cái quyết định này không?
Rất là đúng luôn. Ông xã với lại hai đứa con trai đều đã lớn hết rồi. Mình suy nghĩ lại mình cũng rất là cảm ơn. Lần đầu tiên mình nói lên là mình làm một cái buổi gây quỹ cho ung thư máu, thì ông xã đồng ý ngay, hỏi là em đã chắc chắn chưa, nói chắc chắn rồi. Rồi ông xã khuyến khích luôn, tốt, em làm như vậy tốt. Còn đối với hai đứa con Minh Sử và Kinh Luân thì hai cháu một mực là ủng hộ mẹ, thích mái tóc mẹ lắm. Hồi nhỏ cứ là hôn vô mái tóc của mẹ thôi, nhưng mà bây giờ mẹ làm chuyện đúng, tụi con ủng hộ mẹ hết mình.
Chị có bao giờ nghĩ đến cái khoảnh khắc mà chị nhìn thấy cái mái tóc của mình ở trên đầu một người khác chưa?
Mình suy nghĩ tới, mình rất là xúc động, cảm thấy rất là vui mừng khi mình đã giúp được cho người khác có một chút xíu niềm vui để mà giúp đỡ người khác. Không cần phải tóc dài, tóc ngắn, tóc gì hết. Tóc được tóc dài thì càng tốt, khi mà họ sẽ làm thành những bộ tóc giả cho những người bệnh nhân ung thư. Còn nếu mà mình không có tóc dài hay là tóc mình ngắn á, là cả đàn ông cũng được nữa. Cái buổi mà xuống tóc đó để cho người khác nhìn thấy là những người này vẫn còn quan tâm đến những người bất hạnh.
Rất là cảm ơn chị đã chia sẻ với SBS Radio.
Cảm ơn Bích Ngọc nhiều. Chân thành cảm ơn tất cả các anh chị, bạn bè đã ủng hộ, đã donation hội ung thư máu. Đặc biệt cảm ơn đến ông xã Huy Tiến và hai con Minh Sử và Kinh Lương.
Thưa quý vị, chúng ta vừa trò chuyện với chị Hằng và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Hồng là em gái của chị Hằng. Cả hai chị em đều quyết định hiến tặng mái tóc trong đợt xuống tóc gây quỹ giúp đỡ bệnh nhân ung thư máu này.
Mình tên là Đinh Thị Thu Hồng, sống ở Sydney.
Thưa chị Hồng, đối với Bích Ngọc là một người phụ nữ thì Bích Ngọc biết là cái mái tóc nó rất là quan trọng đối với mình. Người ta hay gọi là tóc thề là vậy. Khi mà mình cắt đi cái mái tóc, mình suy nghĩ rất là nhiều. Khi mình có chuyện gì đó buồn thì mình mới đi cắt tóc. Đối với chị á, lý do vì sao mà chị lại nghĩ đến việc là mình sẽ hy sinh cái mái tóc thề của mình?
Mình có bà chị Hằng là chị của mình, chị cũng sẽ cạo đầu cùng một lúc với mình thứ tư tuần tới. Cũng ngưỡng mộ chị, 5 năm trước chị đã làm một lần rồi. Và lúc đó đó thì mình cũng không có nghĩ tới, mình cũng không có can đảm mà nghĩ tới. Cho nên nhưng mà kỳ này tóc chị là mọc dài lại và chị lại muốn làm một lần nữa. Và mình nghĩ tại sao mình ủng hộ chị bằng cách mình làm giống như chị luôn, mình gây quỹ phụ với chị luôn, như vậy thì tuyệt quá. Nhưng mà có một điều khác là mình làm là vì những người bị bệnh ung thư. Mình có quen rất nhiều người Úc. Thành ra có một bà cụ kia chia sẻ như thế này: bà đã có một người con gái đi cũng đã bị ung thư và bây giờ thì ok, thì không biết tương lai ra sao. Trong cái thời gian mà trị liệu, tóc cổ rụng, cổ buồn lắm, hỏi cái gì cổ cũng không thèm trả lời, cổ cứ gạt phăng đi, nói mẹ leave con alone, đừng có hỏi gì hết. Nhưng mà sau này qua cái quá trình rồi, tóc cổ đã mọc lại rồi, thì bà lại hỏi lại cổ thời gian nào rất là khó khăn nhất cho con. Thì chị ta nói là cái thời gian mà con bị rụng tóc, thời gian đó là thời gian đau đớn nhất. Cho nên lúc mình nghe bà cụ nói như vậy chứ mình, trời, nếu mình không làm gì được cho họ cả, ngoài thí dụ như lâu lâu mình làm charity, mình donation hay là này kia thôi, chứ mình không thể nào mình journey với họ, mình hành đồng hành với họ được. Mình nghe bà cụ nói vậy mình cũng cảm động lắm. Mình cũng muốn rơi nước mắt bây giờ. Cho nên mình nói với bà, con cũng muốn journey với chị, với những người bị ung thư. Con cũng muốn trải qua những kinh nghiệm đó để chia sẻ với họ. Thì bà cụ cũng ôm mình khóc. Mình cũng khóc. Đó là lý do mà mình muốn làm. Mình làm là vì cái sự lựa chọn của mình, chứ không phải là mình bị ung thư mà mình không có cái sự lựa chọn mà mình phải mất tóc như vậy. Cho nên mình nghĩ cái sự hy sinh này rất là đáng.
Cái mái tóc khi mà mình cắt đi, nó không còn là của mình nữa, mà nó sẽ được sử dụng để làm thành những cái bộ tóc giả cho bệnh nhân ung thư.
Đúng
không
chị?
Nó sẽ theo những người đó, làm đẹp cho họ, mang lại cho họ một cuộc sống mới, giúp cho họ tự tin hơn và trở thành giống như là một người bạn của họ. Mình không bên họ, nhưng mà chính cái chính một cái gì đó từ phần thân thể của mình, của mình trở thành một người bạn,
nó có là một cái sự an ủi cho họ nữa, đem đến cái sự tự tin cho họ nữa. Cho nên mình nghĩ là cái này không chỉ là một lần mình hy sinh, mình cho đi một lần, nhưng mà nó sẽ tồn tại hoài. Mình thì có bụng mái tóc dài thì rất là lâu rồi. Giống như từ vào cái tuổi teen á, là mình đã để tóc dài luôn rồi. Có thời gian thì cũng có lúc uống, nhưng mà hiện tại bây giờ thì lâu rồi mình không có uống. Tại vì có những người ta nhuộm, nhưng mà người ta bảo là không sao cả. Đó là một cô bạn đã, có một cô bạn mình biết, cô đã từng hiến mái tóc. Thì tóc cũng ngắn hơn của mình, tóc mình thuộc loại là tóc dài rồi. Nhưng mà cổ nói là, người ta có nói là không có sao hết đó, họ vẫn có thể sử dụng vào cho trẻ em, làm tóc cho trẻ em.
Thì nó
cho nên tóc của mình thì mình nghĩ là không có problem, không có vấn đề gì hết nếu mà làm cho người lớn. Khán giả nghe đài, nếu mà ai cảm thấy mà muốn làm một cái việc gì đó, không một ai mà không biết có một người bị bệnh ung thư là bạn của mình, là những người gần ở mình hay là ở người trong gia đình. Ai cũng có một trong những số người mình biết là có bị bệnh ung thư. Mình nghĩ những cái việc làm này á, nó không có là một cái điều gì lạ lắm đối với cộng đồng của mình. Nhưng mà mình nghĩ là nếu cho được ai một món quà, mà nhất là về tinh thần, mà nó tồn tại mãi, thì mình cũng rất là đáng để cho mình có thể làm được cái việc đó. Hy vọng là gia đình của quý vị cũng ủng hộ cho mình làm việc đó, giống như gia đình mình cũng nghe nói thì cũng hơi sửng sốt, tại sao mình phải làm được cái việc điều đó. Nếu mà mình có tiền mình vẫn có thể cho tiền, nhưng mà mình nghĩ cái gì đó mình có thể kiếm ra, nhưng mà một mái tóc cũng để lại cũng vài năm, và nó là một cái món quà tinh thần hơn nữa đối với phụ nữ. Đừng nói đến phụ nữ không, nam giới cũng vậy.
Rất là cảm ơn chị Hồng đã dành thời gian chia sẻ những cái tâm tư của chị khi mà chị hiến tặng mái tóc của mình cho những bệnh nhân ung thư.
Cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn quý khán giả của đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.